tham thiền sáu, thả diều. Tà dương lãng đãng bóng vàng, con diều năm sắc tung hoành trời xanh. Trời xanh mây trắng trong lành, bóng diều vẩn đục trời xanh ớ diều. Bóng diều có làm gì vẩn đục, vốn phong tranh là vật vô tâm. Van ai khéo chớ hiểu lầm, diều không vẩn đục, không phiền bận ai. Diều tự nhủ, ta vô can sự, bởi ai kia nghĩ ngợi diều thôi. Thân diều hợp bởi nhân duyên, làm ai bận rộn, đảo điên được nào. Thương hay ghét, tự ai chuốt lấy, chiếc diều này một mớ duyên xanh. Nói điều quyến yến rủ anh, chiếc thân vô ngã, ai cho tự mình. Mảnh vô định lượn hình theo gió, gió dương rồi, bỡ ngỡ phôi pha. Chiều tàn gió lặng dương qua, gió dương đôi ngã, diều rơi cô sầu. Bay cao lắm, diều xa nặng lắm, ai thả diều xin nắm cuộn tơ. Gió diều lượng cả bóng dương, tà dương khuất bóng, ai thương, ai sầu. Trực chỉ đề cương. Diều giấy, tiếng Hán Nôm gọi là phong tranh. Thả diều, thú vui của trẻ con. Mùa nắng đến, ruộng đồng thu hoạch thóc, rơm rạ, còn sực nức mùi thơm no ấm. Ngọn gió chướng thổi nhẹ, rong theo một hướng. Đi ngược gió, đôi vành tai, có tiếng phù phù. Thì đấy là lúc thả diều ngon nhất. Và đấy cũng là hiện tượng báo hiệu xuân sang. Thú chơi diều, coi vậy mà không phải ai cũng có khả năng chơi được. Thưởng thức trọn vẹn thú chơi diều gió, chỉ có hai thành phần. Một, trẻ nít, cái tuổi còn chất liệu anh nhi, từ 10-15, khoảng tuổi này mê diều nhất. Thả diều, đá bóng là trò chơi hiếu động của bọn nam nhi. Nhưng có số nữ nhi tuổi học trò cũng mê không kém. Hai, thành phần có tuổi trung niên. Thành phần này lại có thể chia hai. Một, người đã đầy đủ trọn vẹn tiền tài, danh vọng, địa vị, tự thấy mình tới lúc vui thú điền viên. Hai, thành phần đệ tử Phật, có học Phật, có tu tập, có vận dụng giáo lý, kinh điển. Ứng dụng giáo lý ấy thông qua cuộc sống hàng ngày. Người có chất thiểu dục vô vi mới thưởng thức ngoạn mục cái thú chơi diều. Kinh điển giáo lý Phật chỉ ra rằng tất cả hiện tượng vạn pháp, tánh của nó, tướng của nó vắng lặng, trong sạch. Vạn pháp có món nào mê hoặc cám dỗ ai đâu. Ma túy, rượu mạnh đâu có say nghiện người, mà người tự say, tự nghiện. Cảnh đẹp hoa xinh đâu có mê đắm người, mà người tự đam mê, tham đắm đó thôi. Diều không làm gì vẩn đục được trời xanh, và cũng không làm gì bẩn nhơ mây trắng. Lấy đó mà suy, ta thấy cái câu bóng diều vẩn đục trời xanh ớ diều, người ta có thể xem đó là công án, là thoại đầu, không có gì quá đáng. Ở vào thế kỷ 21, công án thoại đầu này không hề non kém giá trị đối với bất kỳ công án thoại đầu xưa cũ nào. Công án thoại đầu ấy đủ sức phát huy công dụng, để cho thiền giả quán chiếu, tư duy, soi rọi, để rồi nhận thức cái thể tánh tịnh minh của tâm cũng như của cảnh. Đó là cơ sở thiền học, năng sở song vong rồi. Cách nay 70 năm, hồi đó tôi được 12 tuổi, cái tuổi mê diều nhất, gặp buổi tà dương lãng đãng bóng vàng, con diều năm sắc tung hoành trời xanh, là có thể bỏ cơm chiều, không thèm về ăn. Tối ngủ còn chiêm bao, thấy diều ta bay lượn. Ôi hạnh phúc! Hồi đó, một tờ nhật trình cũ, chuốt vài cọng sóng lá dừa, vài mươi hạt cơm dẻo dẻo là tôi có được một con diều. Ỏn ỉ xin 2 xu mua cuộn chỉ là đủ đầy hạnh phúc của lứa tuổi chưa mờ nhạt hạnh anh nhi rồi. Cho tới bây giờ, tôi lại thả diều, nhưng diều của tôi, cũng như diều của bọn trẻ con, đều là diều ngũ sắc. Chúng bay lượn sặc sỡ trên nền trời xanh mây trắng. Tuy nhiên, thân diều cũng chỉ là một mớ nhân duyên, một mảnh vải ni lông nhiều màu sặc sỡ và 4 cọng nan tre hoặc cọng đót phơi khô. Chừng ấy nguyên liệu là có được con diều rồi. Thế chẳng phải một mớ duyên xanh là gì? Chẳng rõ là chiếc thân vô ngã đấy sao? Với căn và cảnh, diều vô can sự. Với vật chất, diều chỉ là vài tí món nhân duyên. Với khoảng không gian, diều không khả năng làm vẩn đục. Với cảm tình, diều nào quyến rũ ai đâu? Diều là mảnh vô định, lượn hình theo gió. Nếu mơ diều, thích diều, mê diều, khoái thả diều là tại ai? Chứ diều chẳng làm gì nên phiền, nên bận lòng ai. Các pháp từ xưa nay, tánh tướng đều vắng lặng. Phật tử mà hành đạo, ai cũng thành Phật hết. Kinh Pháp Hoa. Tham thiền 7, thiền trà, uống trà khéo vận dụng tư duy. Uống nước suối đã lòng khi giải khát, nhấp trà ngon, quán niệm chuyện nhân tình. Đã là đời, có trọng cũng có khinh, cảnh giác mạnh, kẻ tâm xà khẩu Phật. Ít ai biết, mắt trời như điện chớp, soi lòng người, dọi khắp hết trần gian. Ở năm rồi, tước đoạt của nhà Đông, năm này đến, dựng xây cho nhóm Bắc. Vật phi nghĩa chẳng cứ đâu làm chắc, sự nghiệp này như băng nổi biển nước sôi. Như cát trôi theo dòng thác của núi đồi, ai ngăn được vô thường đổi thay xoay chuyển. Lập sanh kế với âm mưu quỷ quyệt, sự nghiệp cơ đồ bông bí cánh phù dung. Trực chỉ đề cương. Chữ thiền trong đạo Phật cần hiểu qua 2 danh từ, thiền na hay thiền định. Có nghĩa là tu bằng cách tư duy và quán chiếu trong hoàn cảnh môi trường tịch tĩnh. Thiền có thế gian thiền, đối tượng thiền này là chưa vượt ra tam giới. Xuất thế gian thiền, đối tượng của thiền này là vô đắc bất tư nghì, thị xuất thế gian trí, xả nhị thô trọng cố, tiện chứng đắc chuyển y. Thiền trà là uống trà mà có chánh niệm, có tư duy. Uống trà biết mình uống trà. Uống trà đang suy nghĩ gì, biết mình uống trà đang suy nghĩ gì. tư duy đối tượng thiền nào, biết mình đang tư duy đối tượng thiền nào. Phàm phu tam giới thiền, thánh nhân xuất thế gian thiền. Tự huấn luyện, tập cho mình thành thói quen như vậy, thì chính mình là thiền giả, thiền sinh, thiền sư rồi. Rồi tự mình có thiền hành, thiền tọa, thiền trụ, kể cả thiền ngoạ, không có gì trở ngại trong việc tu thiền hết. Nội dung thiền trà thi, đọc lên thiền giả biết ngay đây là phàm phu thiền. Đối tượng thiền này không có chất liệu vượt ra ba cõi. Cái đích tư duy tột đỉnh của thiền này là soi rọi, thấy được cái lý lẽ, cái thiện ác trong cuộc sống giữa con người với con người, và thấy được một bộ phận, một góc cạnh chân lý vô thường. Thế tục mà thiền được như vậy, kể ra cũng không dễ có. Thiền trà thi như huyễn thiền sư, trước sau như một, nó vẫn là chơi. Đừng đòi hỏi, chớ yêu cầu ở đó cái gì hay ho, cao xa, trọng đại. Nhưng nếu khéo tư duy, ứng dụng bài thi này, nó có thể giúp ích cho ai đó lắm lắm. Ví dụ, cảnh giác mạnh, kẻ tâm xà khẩu Phật. Hãy cẩn thận, điều đó nhan nhản trên kiếp sống trần ai đấy. Rồi khắc khe, rồi gian ác, rồi lừa đảo, rồi chiếm đoạt đầu này, đem xây dựng chỗ kia, rồi tranh danh, rồi cướp lợi, rồi triệt hạ, rồi suy cử, rồi suy tôn, rồi và rồi, vân vân. Kết cuộc, Kinh Phật chỉ ra rằng, tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn lai không. Có nghĩa rằng, tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, khó tin tưởng nó chắc thật của mình, mà nó thuộc của ngũ gia. Một, chính phủ tịch thu sung công. Hai, thiên tai lũ lụt tàn phá. Ba, hỏa hoạn thiêu rụi. Bốn, giặc cướp chiếm đoạt. Năm, con hư phá tán hết. Uống trà có tư duy, có nhận thức, có đánh giá cuộc đời, cái nào tốt, cái gì xấu, người nào nên theo, những ai nên tránh, thiện ác là gì, kết cuộc của kiếp phù sinh. Khát ẩm thanh tuyền muộn ẩm trà, kham thán nhân tâm độc tợ xà. Hãy uống trà có tránh tư duy, thì ta là thiền giả, ta là thiền sinh, ta là thiền sư, vì ta được uống trà mà. Tham thiền 8. Trà đạo. Đạo lý của người đệ tử Phật uống trà. Đây chén cam lồ nghi ngút hương, hương trà, hương đạo, quyện, hương thiền. Tinh hoa hương sắc vào trong một, vị bát trà thơm, vị các phương. Trực chỉ đề cương. Nhân loại có bao nhiêu ngàn chủng tộc hiện sống trên mặt địa cầu, có lẽ chưa có nhà nhân chủng học nào tự mãn cho rằng mình biết đúng. Có một điều mà nhân loại biết chắc hẳn là đúng, đó là cái đạo lý của mỗi chủng tộc. Dân tộc nào, chủng tộc nào cũng có cái truyền thống, cái đạo lý, cái phong tục tập quán riêng của con dân nước ấy. Trà thì hầu hết nhân loại đều biết, đều uống, chẳng mấy gì khác nhau. Nhưng trà đạo, cái đạo lý uống trà của người đệ tử Phật, nhất là đệ tử Phật có học Phật, biết tu, tâm tưởng họ cách biệt nhau, như trời xanh vực thẳm. Trà là tên một thực vật, một thứ, cây lá. Người ta hái đọt non rồi chế biến vị, ra ướp hương và phải trải qua nhiều công đoạn, người ta mới có được một thương hiệu trà nổi tiếng. Ở Việt Nam hiện có các hiệu trà Ô Long Tâm Châu, Ô Long Cầu Đất, Ô Long Cầu Tre, Ô Long Châm Anh. Nói chung, người ta khai thác danh hiệu Ô Long trên thương trường trà. Thời điểm hiện nay mạnh và rộng, nhưng theo tôi mà nói, các hiệu trà có chữ Ô Long Chi nói trên đều ngon hết. Tuy nhiên, hương vị không thể 100% bằng nhau và giống nhau. Thế cho nên, nếu cần nhận xét hương vị, đánh giá tinh vi, Bần Đạo xin kính nhường các bạn. Ở Đài Loan có Vương Trà, King Tea, Hoàng Trà, Queen Tea. Hai hiệu trà này có mùi hương rất khó kiếm người chê. Nhưng nói về vị thì các thứ Ô Long Việt Nam ta nó đậm đà cho bạn nào cần cảm giác mạnh. Trà Việt Nam ta còn gọi nó cái tên nữa là chè. Vì sao gọi như vậy? Đố ai mà biết. Chỉ biết hễ ai ghiền uống trà lại thêm mang chứng nghiện rượu, bỏ bê công ăn việc làm, siêu đình, ngã quán, bại hoại gia phong, thì người ta gọi nó là thằng rượu chè be bét. Thanh niên mà bị dán cái nhãn ấy thì khó có vợ lắm con ơi. Thế thì trà cũng có cái hay như trà đạo. Trà cũng có thể có nguy cơ khi đổi nó qua cái tên chè. Từ xưa, người Trung Quốc đã từng khai thác cả hương vị và cả nguồn kinh tế ở cây trà. Cho nên, người ta đã chọn tên đặt hiệu cho trà những cái tên gợi cảm, nhưng nhẹ nhàng và thanh lịch như Ô Long, Võ Tước, Liên Tâm, vân vân. Hồi 12-13 tuổi, tôi đã phải nấu nước sôi bằng củi, pha trà, châm trà và dâng cúng trà bàn Phật, bàn ông bà tổ tiên, cả bàn ông thiên nữa. 4:30 sáng, cái giờ ông thân sinh tôi tụng kinh công phu khuya. Phần tôi phải làm nhiệm vụ ấy, bàn Phật cúng 3 chung. Bàn ông bà 1 chung, bàn ông thiên 1 chung. Khi rót trà cúng, phải đọc bài kệ hiến trà. Các thầy ở chùa thường gọi là bài chú cúng nước, chú rằng: Khổng Tán Võ Tước Thực Châu Trà, Thanh Thủy Hương Tuyền Hổ Phách Ba, Phấn Khí Ngọc Bôi Phân Phúc Úc, Cúng dường chư Phật hỷ thiện đa. Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát. Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát. Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát. Uống trà mà biết trà ngon là phải nhờ có môi trường, hoàn cảnh tốt. Tốt cho thân, tốt cho tâm là điều quan yếu tối cần. Cũng như mùa xuân vui cho những tâm hồn, hoàn cảnh vốn có vui. Chớ đau khổ tương tư thì trời xuân chỉ còn là một trời ảm đạm. Thân khang kiện bình an, tâm thanh thoát nhẹ nhàng, bát trà thành chén cam lồ, nhấp vào một ngụm, tinh thần sảng khoái, chánh niệm phấn chấn nảy sanh. Hương trà giờ đây thêm mùi hương đạo. Đỉnh cao hương đạo là hương thiền, là chánh niệm, chánh định, chánh tư duy. Do vậy, người ta có thể nhận thức rõ, biết rất rõ về pháp giới tánh, về nhất chân pháp giới, về pháp giới bất nhị, về bất nhị pháp môn và về giáo lý nhất tức nhất thiết tức nhất. Trong một có tất cả, tất cả có trong một. Trong một vi trần có tánh chất của địa cầu, và trong địa cầu đích thị là vi trần. Thế cho nên, vị của một bát trà là hương vị của mười phương trong ấy. Quán chiếu như vậy, tư duy như vậy, thiền định như vậy rồi, thiền giả ở một chỗ, bất cứ chỗ nào, tự có cực lạc Tây Phương, tự có niết bàn đương xứ, và đã tham quan du lịch khắp pháp giới chư Phật mười phương, và đương nhiên đã biết rõ những gì của Âu, Á, Úc, Mỹ, Phi Châu rồi. Trà đạo, cái đạo lý uống trà của người đệ tử Phật là vậy. Viết cái gì cũng không trúng, là trúng. Tham thiền chín, nhân quả. Giẫm hạt xoài thơm có quả ngon, trồng cây mít nghệ được cơm vàng, vàng thơm chua ngọt do ươm giống, ảnh hưởng đời con liệt tổ tông. Trực chỉ đề cương. Cho đến thế kỷ 21 này, cơ quan thống kê nhân số thế giới cho biết nhân loại trên địa cầu đã được trên 8 tỷ người. Đức tin của số người hiện diện ấy, dẫu có ông trời thật, bằng xương bằng thịt, tuyệt kỹ ngành điện toán, siêu xuất lập trình viên, cũng không thể nào dự liệu biết được lòng dạ mỗi người họ đang nghĩ ngợi những gì. Tuy nhiên, con người ưu điểm mà cũng có nhược điểm. Người ta có thể biết được lòng dạ của tha nhân bằng cách tìm biết lý tưởng qua tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo mà người đó đang quy kính tôn thờ. Thi đề nhân quả mới nghe qua, người ta tưởng thi đề đó phát xuất từ giáo lý đạo Phật. Sự thật không phải. Nhân quả chỉ là một hệ trong đa hệ, một nguồn trong nhiều nguồn giáo lý của đạo Phật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đề cập để chỉ dạy cho con người. Giáo lý nhân quả thuộc về tài sản, chân lý chung của cả nhân loại. Nó không phải giáo lý riêng của đạo Phật. Bởi vì sự cấu tạo, sự hình thành của động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể, cả phi vật thể cũng không lọt ngoài chân lý nhân quả mà có ra được. Đệ tử Phật cũng như tất cả mọi người không phải đệ tử Phật, thử dành một ít thời gian tư duy đều thấy rõ và nhận ra chân lý đó. Chưa ra khỏi tam giới phải chịu sự chi phối hoàn toàn theo luật nhân quả. Tuy nhiên, hữu vi pháp thì nhân quả không có định luật cố định. Thế cho nên, nhân quả có thể cải tạo, chuyển hóa bằng cách thay nhân, đổi quả, chuyển nhân, biến quả. Thi đề nhân quả, nội dung bốn câu thơ rất mộc mạc, chẳng thi, chẳng thơ gì giáo. Nhưng về giáo lý nhân quả, nói để nhắc nhở nhau, thì nó bình dân đến nỗi không còn ai nghe mà không hiểu. Người nông phu trồng cây gieo giống thế nào sẽ gặt hái hoa trái như thế ấy. Trong gia đình, ông bà cha mẹ ăn ở đạo đức thảo ngay, thì con cháu theo gương đạo đức thánh thiện của cha mẹ, của ông bà. Sách có câu rằng: hiếu thuận hoàn sanh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch hoàn sanh ngỗ nghịch nhi, bất tín đàn khán thiềm đầu thủy, điểm điểm đích đích bất sai di. Dịch: hiếu thuận sanh con hiếu thảo, ngang tàng cháu chắc cứng đầu theo. Nhà ngang giọt nước bong xa mái, mái dốc êm dòng, nước chảy xuôi. Đấy là cách diễn đạt chỉ bày nhân quả thế gian, nhân quả của phạm vi, nhân thiên thừa Phật giáo đó thôi. Muốn đến đỉnh tột cao, đệ tử Phật còn phải học tập quán chiếu tư duy nhân quả của thanh văn, duyên giác, của tối thượng thừa Phật giáo nữa. Nhân quả của tam thừa sâu sắc ưu việt, rồi siêu việt, đó là nhân của Bồ Đề và quả là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Chân lý nhân quả có sự nhiệm màu như vậy, từ ưu việt đến siêu việt, từ siêu việt mà thành tựu Phật quả. Thế cho nên, người đệ tử Phật rất sợ nhân quả, nếu nhân quả đó thuộc trong xu thế, trong chiều hướng thất đức, bất nghĩa, bất nhân, vô lương, vô đạo. Nhưng ngược lại, người Phật tử cũng rất quý trọng đạo lý nhân quả, tôn thờ chân lý nhân quả, thường xuyên liên tục trong ký ức, trong sự tỉnh thức, trong sinh hoạt bình nhật, trong cuộc sống của đời mình, nếu đó là nhân quả bên con đường thánh thiện. Nói là nói vậy thôi, chứ ngày nào còn sợ nhân quả, còn kính quý, tôn trọng, hâm mộ nhân quả, thì những ngày ấy ta còn cực khổ, còn mắc công tu với tập đấy. Hỡi ai là đệ tử Phật, hãy học, học nữa và học mãi. Hãy tu, tu nữa, tu đi. Tu cho đến khi nào chân lý nhân quả của thế gian vô tác dụng đối với ta, khi ấy công trình tu tập của ta, ta thấy đó chỉ là một trò chơi, nó trở thành đạo lý, tu vô tu tu, hành vô hành hành, chứng vô chứng chứng, mà Như Lai đã dạy. Chừng đó, bạn đưa một tay chỉ lên, một tay chỉ xuống, dõng dạc tiếng hải triều. Như Lai đã về đến đích. Tham thiền 10, học đạo. Hướng đến vô vi học đạo chân, sâu xa tuyệt học dứt lần khân, vô minh Phật tánh không hai một, ngũ uẩn phù hư tức pháp thân. Trực chỉ đề cương. Đạo để cho nhân loại tín ngưỡng ở toàn cầu nhiều lắm, khó mà biết. Đến thế kỷ 21, có bao nhiêu thứ đạo phục vụ cho hơn 8,4 tỷ người trên thế giới cũng khó có người biết. Học đạo ở đây nhằm giới thiệu cách học và hiểu giáo lý của đạo Phật, cần phải thiền định, nhận thức, quán chiếu, tư duy qua hai mặt. 1. Hiện tượng hữu vi pháp. 2. Bản thể vô vi pháp. Bên mặt hiện tượng hữu vi, người đệ tử Phật phải học hiểu ngũ thừa Phật giáo, tức là năm hệ tư tưởng để đáp ứng yêu cầu của năm chủng tánh, năm căn cơ trình độ sai biệt bất đồng, đó là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát Đại thừa. Nếu gặp thầy hay, bạn giỏi, hướng dẫn, học tốt, tu đúng, sẽ đem lại kết quả an lạc ngang với giáo lý của thừa mình tu học. Ví dụ, học tu tam quy y, ngũ giới pháp là nhân thừa. Học tu thập thiện nghiệp đạo là thiên thừa. Học tu tứ diệu đế là thanh văn thừa. Học tu thập nhị nhân duyên là duyên giác thừa. Học tu lục độ vạn hạnh là đại thừa Bồ Tát. Ngũ Thừa Phật Giáo mở bày chỉ dạy về các hiện tượng hữu vi và phương pháp vượt ra khỏi sự buộc ràng bức ngặt của hiện tượng hữu vi duyên sanh ấy. Vô vi là thật tướng của hiện tượng, phải hướng đến bản thể vô vi mới thật biết, thật chứng cái đạo chân thật, chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh, bản thể của hiện tượng vạn pháp. Học hữu vi pháp như người chỉ biết nước biển qua sóng mòi bong bóng bọt. Học vô vi pháp thâm ngộ ra rằng sóng bọt lao sao kia không phải là nước biển, và liễu ngộ ra rằng ngoài sóng bọt lao sao còn một bản thể trong suốt phẳng lặng như gương, đấy mới là nước biển thật. Học đạo ở hữu vi pháp chỉ là biết chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của hiện tượng vạn pháp. Hướng đến vô vi học, người đệ tử Phật biết rõ bốn đức niết bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Tỉnh ngộ, nhận thức chân lý rõ ra, bản thể không rời hiện tượng, hiện tượng không ngoài bản thể. Vô vi không rời hữu vi, hữu vi không ngoài vô vi. Vô minh không rời Phật tánh, Phật tánh không ngoài vô minh. Phật tánh và vô minh nói một không phải, nói hai không đúng. Thân ngũ uẩn và pháp thân cũng vậy, chúng sanh và Phật bất tức bất ly. Phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Học đạo như vậy gọi là tuyệt học. Học đạo như vậy mới gột rửa hết nạn vấn, lần khân.